thư sống chết. Tìm một pháp tu. Nếu người thân bạn đang chết đã quen với một lối thiền định nào đó, thì bạn hãy khuyên y an trú trong thiền ấy càng nhiều càng tốt, và hãy nhập thiền định với họ khi cái chết đến gần. Nếu người sắp chết sẵn sàng chấp nhận một pháp tu, bạn hãy giúp họ tìm một pháp tu thích hợp, giản dị, và cùng thực tập với họ càng thường xuyên càng tốt, và nhẹ nhàng nhắc cho họ thực tập pháp ấy khi cái chết đến gần. Bạn cần phải phong phú sáng tạo trong cách giúp đỡ vào cái lúc cao điểm này, vì rất nhiều chuyện lệ thuộc vào đấy. Toàn thể bầu không khí chết chóc có thể được chuyển hóa nếu người ta tìm được một pháp tu mà họ có thể làm hết mình trước và trong khi họ chết. Có rất nhiều phương diện của sự tu tập tâm linh. Bạn phải sử dụng tính mẫn cảm của bạn để tìm ra phương diện liên hệ tới họ nhiều nhất, hoặc tha thứ, hoặc thanh luyện, hoặc hiến dâng, hoặc cảm thấy hiện diện của ánh sáng và tình yêu. Khi bạn giúp họ khởi sự tu tập, hãy tha thiết cầu nguyện cho họ tập luyện thành công, nguyện cho họ có mọi năng lực và đức tin để theo con đường họ chọn. Tôi đã biết có những người ngay cả khi gần chết đã làm được sự tiến bộ tâm linh rõ rệt nhờ sử dụng một câu chú, một bài kinh hay một sự quán tưởng đơn giản. Nhờ vào đó họ đã thực hiện sự liên lạc được với cái tâm của họ. Stephen Levin kể cho tôi câu chuyện về một phụ nữ chết vì bệnh ung thư. Bà cảm thấy chới với vì đã bỏ nhà thờ, mặc dù bà sùng kính Chúa Giêsu. Stephen cùng bà ta cố tìm cách để bà có thể lấy lại được sức mạnh của lòng tin và sự sùng kính ấy. Bà nhận ra rằng cái điều có thể giúp bà tái lập quan hệ với Chúa để tìm được một ít bình an tin tưởng trong lúc chết là liên tục nhẩm lời cầu nguyện: xin Chúa Kitô hãy thương xót con. Sự đọc lời nguyện này đã mở lòng bà, làm cho bà khởi sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa ở bên bà mãi mãi. Pháp chuyển chi tâm thức phô hòa. Pháp tu có giá trị nhất, hiệu lực nhất mà tôi tìm thấy trong lúc săn sóc người hấp hối là pháp chuyển chi tâm thức, tạng ngữ là phô hòa. Rất nhiều người hăng hái theo pháp này. Pháp chuyển chi tâm thức này đã được thực hiện bởi những bạn bè thân quyến hay thầy của người chết ở khắp nơi trên thế giới như Úc, Mỹ và Âu Châu. Nhờ năng lực của nó mà hàng ngàn người đã có một cơ hội để chết một cách thanh thản. Tôi lấy làm hoan hỷ khi đem cái tim của sự thực hành chuyển chi này đến bất cứ ai cần dùng. Tôi muốn nhấn mạnh pháp tu này ai làm cũng được, nó rất giản dị, nhưng cũng là pháp tu cốt yếu nhất mà ta có thể làm để tự chuẩn bị cái chết cho ta. Và đây là phần thực tập chính thức mà tôi đã dạy cho học trò để giúp người bạn sắp chết của họ, hoặc những bà con thân quyến đã chết. Thực tập 1. Trước hết, ngồi thoải mái theo thế ngồi thiền. Nếu bạn làm thực tập này lúc bạn gần chết, thì có thể ngồi kiểu nào thuận tiện cho bạn, hoặc nằm mà tập. Rồi đưa tâm bạn về nhà, buông xả thư giãn hoàn toàn. Trong bầu trời trước mặt, bạn hãy triệu thỉnh biểu tượng của chân lý mà bạn tin, dưới dạng ánh sáng tỏa chiếu, hay chọn hình ảnh vị Phật hay thần thánh nào bạn thích. Nếu bạn không có liên hệ đặc biệt với một hình ảnh nào cả, thì chỉ tưởng tượng một ánh sáng vàng ròng trong nền trời trước mặt. Điểm quan trọng là bạn xem đấy là biểu tượng của chân lý, trí tuệ và từ bi của tất cả chư Phật, thánh chúng, các bậc thầy, các bậc đã giác ngộ. Đừng lo nếu bạn không quán ra hình ảnh được một cách rõ ràng. Chỉ cần bạn làm tràn ngập tin mình với sự hiện diện của Phật và tin rằng Phật đang ở đây. Rồi tập trung tâm trí, hồn của bạn vào hiện diện mà bạn đã triệu thỉnh và cầu nguyện như sau. Nhờ ân sủng sự dìu dắt, năng lực ánh sáng tu phát từ nơi ngài, xin cho tất cả ác nghiệp của con, phiền não nghiệp chướng đều được tịnh trừ. Xin cho con tự biết đã được tha thứ về tất cả điều hại mà con đã nghĩ và làm. Xin cho con hoàn tất phép chuyển chi sâu xa này để chết một cái chết an ổn. Và qua sự chết vinh quang của con, mong con có thể lợi lạc tất cả hữu tình, sống hay chết. Bây giờ, hãy tưởng tượng sự hiện diện ánh sáng mà bạn đã triệu thỉnh do lời cầu nguyện chân thành tha thiết của bạn, liền đáp ứng bằng một nụ cười âu yếm và gửi đến bạn lòng từ bi trong một luồng ánh sáng từ trái tim vị ấy chiếu ra. Khi ánh sáng này chạm tới bạn, vào trong bản thể bạn, thì bao nhiêu ác nghiệp, phiền não, chướng ngại của bạn, nguyên nhân đau khổ đều được tịnh hóa. Bạn thấy và cảm nhận rằng bạn hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng ân sủng ấy. Bây giờ, bạn đã được tịnh hóa hoàn toàn, được chữa lành những đau khổ nhờ ánh sáng ấy. Hãy xem như chính thân thể do nghiệp sanh của bạn bây giờ bỗng tan rã, hoàn toàn thành ánh sáng. Cái thân bằng ánh sáng của bạn bây giờ bay lên hư không và tan hòa vào trong sự hiện diện của ánh sáng ân sủng trên kia, thành một nhất thể bất khả phân. An trú trong trạng thái nhất thể ấy càng lâu càng tốt. Thực tập hạ. Muốn thực tập pháp này, cách giản dị hơn hãy bắt đầu như trên bằng cách nghỉ ngơi yên tĩnh, rồi triệu thỉnh sự hiện diện của chân lý. Tưởng tượng tâm thức bạn như một trái cầu sáng ở tim, chiếu ra như một vì sao băng và bay vào tim của hiện diện trước mặt bạn. Trái cầu sáng ấy tan ra và hòa nhập với hiện diện ấy. Qua sự luyện tập này, bạn đặt tâm bạn vào tâm giác ngộ của Phật. Dinko Kenchenji Rinpoche nói rằng, giống như ném một hòn sỏi vào hồ, nghĩ đến hòn sỏi chìm xuống càng lúc càng sâu. Quán tưởng rằng nhờ ân sủng đó, tâm bạn được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Phật. Thực tập 3. Phương pháp cốt yếu nhất để tập luyện phép này như sau. Chỉ việc hòa tâm bạn vào tâm giác ngộ của hiện diện thuần khiết, hải quan, tâm con và tâm Phật là một. Bạn hãy chọn bất cứ phương pháp nào trong các pháp trên mà bạn thấy thuận tiện, hoặc pháp nào hấp dẫn bạn nhất vào một lúc đặc biệt nào đó. Đôi khi pháp môn hiệu nghiệm nhất có thể lại là pháp môn đơn giản nhất. Nhưng dù chọn cách nào đều cốt yếu, vẫn là bạn cần thời gian tập luyện cho thuần thục. Còn cách nào khác để bạn có được niềm tin cậy mà làm phép chuyển chi cho chính bạn hay người khác vào lúc chết? Thầy tôi, Ramchan Khensei Rinpoche nói, nếu bạn thiền định và tập theo cách ấy luôn luôn, thì vào lúc chết nó sẽ xảy đến một cách dễ dàng. Quả thế bạn cần phải quen thuộc với phép chuyển chi này để cho nó thành một phản xạ tự nhiên, bản tính thứ hai của bạn. Nếu bạn đã xem phim Gandhi, bạn sẽ thấy khi bị bắn, phản ứng lập tức của ngài là kêu lên Ram Ram, thượng đế của Ấn Giáo. Hãy nhớ, chúng ta không bao giờ biết được khi nào thì mình chết, hoặc biết mình có thời giờ mà nhớ lại pháp môn nào không. ta sẽ có bao nhiêu thời giờ chẳng hạn. Nếu ta tông chiếc xe hơi của mình vào một xe cam nhông đang chạy hết tốc lực trên xa lộ, khi ấy sẽ không có một giây nào để nghĩ cách nào làm phép chuyển chi, hoặc để xem lại những chỉ dẫn trong sách này, hoặc chúng ta đã thuần thục pháp chuyển chi hoặc là không. Có một cách đơn giản để đo lường điều này: hãy xem phản ứng của bạn khi gặp hoàn cảnh khủng hoảng, hoặc trong một phút kinh hoàng như động đất hay ác mộng. Bạn có phản ứng bằng phép chuyển chi hay không? Nếu có, bạn làm với mức độ tin tưởng thế nào, vững vàng thế nào? Tôi nhớ một học trò tôi ở Mỹ, có lần cưỡi ngựa đi chơi. Con ngựa hất nàng xuống, bàn chân nàng mắc vào sợi dây cương và nàng bị kéo sành sạch trên đường. Tâm trí nàng trống rỗng, nàng cố một cách vô vọng để nhớ lại vài pháp môn, nhưng không nhớ được một tí gì. Nàng đâm ra kinh hoàng thất sắc. Một điều tốt về nỗi hoảng sợ này là nó làm cho nàng nhận chân rằng sự tập luyện cần phải trở thành bản tính thứ hai của mình mới được. Đây là bài học của nàng phải học. Quả thế, là bài học mà tất cả chúng ta phải học. Hãy thực tập chuyển chi càng nhiều càng tốt, cho đến khi bạn bảo đảm có thể phản ứng lại bất cứ biến cố bất ngờ nào bằng pháp môn ấy. Điều ấy sẽ đảm bảo rằng khi cái chết xảy đến, bạn sẽ sẵn sàng. Dùng pháp chuyển chi để giúp người sắp chết. Làm sao chúng ta sử dụng pháp này để giúp một người sắp chết? Nguyên tắc và thứ tự của sự tập luyện cũng giống như đã nói, chỉ khác là bạn quán hình ảnh Phật ở trên đầu người sắp chết, tưởng tượng những tia sáng trút xuống người hấp hối, tịnh hóa bản thể họ, và người ấy đang tan thành ánh sáng, nhập vào ánh sáng của Phật. Làm pháp này suốt thời gian người thân bạn bị bệnh, nhất là vào lúc họ thở hơi cuối cùng, hoặc vừa khi ngưng thở, trước khi thân thể họ bị động tới bằng cách nào đó. Nếu người hấp hối biết bạn sắp làm phép ấy cho họ và đã biết qua pháp môn này, thì điều ấy có thể đem lại cho họ một nguồn cảm hứng và an ủi lớn lao. Hãy ngồi yên tĩnh với người hấp hối, thắp đèn sáng trước một hình ảnh Phật, rồi luyện pháp chuyển chi này cho họ. Bạn có thể tập luyện trong lặng lẽ, không cần người kia biết. Trái lại, nếu người kia sẵn sàng như phần đông người sắp chết, thì bạn hãy chỉ cho họ cách quán tưởng và cùng làm với họ. Người ta thường hỏi: nếu người bà con đang hấp hối của tôi là một người thực hành Kitô giáo, còn tôi là Phật tử, thì có mâu thuẫn gì không? Làm sao có mâu thuẫn được? Bạn đang triệu thỉnh chân lý, và Chúa hay Phật đều là hiện thân đầy từ bi của chân lý, xuất hiện cách khác nhau để giúp đỡ con. Tôi cực lực đề nghị các bác sĩ, y tá cũng nên tập pháp chuyển chi cho những bệnh nhân đang hấp hối của họ. Hãy tưởng tượng điều ấy sẽ thay đổi bầu không khí trong bệnh viện một cách kỳ diệu thế nào. Nếu những người chữa trị cho người hấp hối cũng làm phép chuyển chi này. Tôi nhớ cái chết của thầy Samten lúc tôi còn bé. Hồi đó thầy tôi và các tu sĩ đều giúp ông, thật là mãnh liệt, nhẹ nhàng lạc sạc. Điều tôi mong mỏi nhất là ai cũng chết được với niềm bình an và ân sủng như thầy Samten. Tôi đã soạn pháp chuyển chi vắn tắt này từ pháp truyền thống đặc biệt của Tây Tạng dành cho người sắp chết. Nó bao gồm tất cả những nguyên tắc quan trọng nhất. Không những nó chỉ là một pháp luyện tập cho người sắp chết, mà còn có thể dùng để tịnh hóa và chữa lành. Nó còn quan trọng đối với người đang sống và người bệnh. Nếu người ốm khỏi bệnh, thì pháp này giúp cho khỏi bệnh. Nếu người ấy chết, thì pháp này sẽ giúp chữa lành tâm hồn họ trong khi chết. Nếu người ấy đã chết, thì nó vẫn tiếp tục tịnh hóa người sống cũng như người chết. Nếu bạn không chắc người bệnh nặng có qua khỏi hay sẽ chết, thì mỗi khi đi thăm, hãy làm pháp này cho họ, và khi về nhà, lại làm nữa. Càng làm nhiều lần thì người sắp chết càng được tịnh hóa. Bạn không bao giờ biết mình có gặp lại họ không, hoặc có hiện diện khi họ chết hay không. Bởi thế mỗi lần viếng thăm, bạn nên kết thúc bằng pháp chuyển chi này để chuẩn bị và tiếp tục làm lúc bạn rảnh rỗi. Cống hiến cái chết của chúng ta. Trích từ Tử Thư Tây Tạng. Này Thiện Nam, nay cái gọi là chết đã đến, vậy ngươi hãy có thái độ này: tôi đã tới thời chết, bây giờ qua cái chết này tôi sẽ giữ thái độ của tâm đã giác ngộ mà thôi, đó là từ và bi, và sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, nhiều vô lượng như không gian. Gần đây một học trò tôi đến nói với tôi: bạn tôi mới có 25 tuổi, đang đau đớn và sắp chết vì bệnh ung thư mà. Y đã đâm ra cay đắng kinh khủng, và tôi sợ y sẽ bị chết đuối trong nỗi cay đắng. Y cứ hỏi tôi có thể làm gì với tất cả nỗi khổ đau kinh khủng vô ích này. Tim tôi hướng về cô và người bạn cô. Có lẽ không gì đau khổ bằng thấy mình chịu đau khổ một cách vô ích. Tôi bảo cô học trò tôi rằng, có một cách để bạn cô có thể chuyển hóa cái chết của y ngay bây giờ, ngay trong cơn đau ghê gớm mà y đang chịu đựng. Đó là y hãy hiến dâng với tất cả tấm lòng nỗi khổ của cái chết và chính cái chết của y cho sự lợi lạc và hạnh phúc tối hậu của người khác. Tôi bảo cô ta hãy nói với y: tôi biết bạn đang đau đớn rất nhiều. Hãy tưởng tượng giờ phút này tất cả những người trên thế giới đang đau đớn như bạn, hay còn đau hơn nữa. Và để trái tim bạn tràn ngập sự bi mẫn đối với họ. Hãy cầu nguyện rằng sự khổ đau của bạn sẽ giúp làm phơi bớt đau khổ của họ. Bạn hãy lặp đi lặp lại sự hiến chân nỗi đau đớn của bạn để làm phơi bớt khổ đau của nhân loại. Và rồi, bạn sẽ tìm được ngay trong chính bạn một nguồn năng lực mới, một lòng bi mẫn mà bây giờ bạn khó tưởng tượng nổi. Và bạn sẽ có được niềm xác tín không chút nghi ngờ rằng nỗi đau của bạn không những không vô ích mà còn mang một ý nghĩa nhiệm màu. Điều mà tôi diễn đạt cho người học trò tôi kỳ thực là phương pháp hành trì tông lên chịu thai hay cho và nhận mà tôi đã trình bày. Nhưng nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với người đang mắc bệnh nan y hay sắp chết. Nếu bạn bị một căn bệnh như ung thư, bạn hãy cố hết sức tưởng đến một người đồng bệnh với bạn trên thế giới. Hãy tự nhủ với lòng bi mẫn sâu xa: tôi xin chịu thai đau đớn cho tất cả những ai có căn bệnh hiểm nghèo này. Mong cho họ giải thoát khỏi đau đớn này và khỏi tất cả khổ đau của họ. Rồi hãy tưởng tượng những ung nhọt bệnh tật của người ấy từ giã cơ thể họ dưới dạng khói tan vào ung nhọt bệnh tật của bạn. Khi thở vào, bạn thở vào tất cả đau đớn của họ. Và khi thở ra, bạn thở ra toàn sự khỏi bệnh, sự an lạc. Mỗi khi thực tập, bạn hãy tin chắc bây giờ những người kia đã được chữa khỏi. Khi bạn gần chết, hãy liên tục nghĩ trong tập: tôi xin chịu thay sự đau khổ, nỗi sợ hãi cô đơn của tất cả mọi người trên thế giới giờ phút này đang hấp hối, đang chết. Mong tất cả họ đều thoát khỏi đau đớn mê mờ. mong tất cả họ đều được tiện nghi và an ổn. Mong sao tất cả đau đớn mà tôi đang chịu và sẽ chịu trong tương lai có thể giúp họ tiến đến một tái sinh tốt đẹp và cuối cùng đạt giác ngộ. Tôi biết một nghệ sĩ ở Nữ Ước chết vì IED. Anh ta có thói cay cú và ghét tất cả tôn giáo có tổ chức. Mặc dù chúng tôi đều nghĩ thâm tâm anh có nhiều tò mò về tâm linh hơn là anh công nhận. Bạn bè khuyên anh nên đến gặp một bậc thầy Tây Tạng. Ngài hiểu ngay rằng nguyên nhân lớn nhất của nỗi bất mãn và đau khổ nơi anh là vì anh cảm thấy nỗi khổ của anh không có lợi gì cho chính anh hay bất cứ ai. Bởi thế Ngài dạy anh một pháp môn duy nhất: chịu thai, tức tôn lên. Mặc dù lúc đầu hơi hoài nghi, song anh cũng chịu tu tập và bạn bè thấy anh thay đổi một cách diệu kỳ. Anh nói cho họ biết rằng nhờ pháp chịu thai nên nỗi đau đớn mà trước đây anh thấy vô nghĩa kinh khủng bây giờ lại đầy mục đích vinh quang. Ai biết anh đều công nhận ý thức mới về mục đích này đã chuyển hóa cái chết của anh như thế nào. Anh chết trong thanh thản, hòa giải với chính mình và với nỗi khổ đau của mình. Nếu sự tu luyện pháp chịu thai này có thể cải hóa một người trước đây chưa từng tu tập, thì thử tưởng tượng với một bậc thầy vĩ đại, nó còn có năng lực biết ngần nào. Khi Chiang Quang Karmapa chết ở Chicago vào năm 1981, một môn đệ của ngài kể lại: vào lúc tôi viếng thăm, ngài đã qua nhiều cuộc giải phẫu, vài thân phận bị cắt bớt, nhiều vật khác bỏ thêm vào, máu ngài được chuyển thêm vân vân. Cứ mỗi ngày các bác sĩ lại khám phá thêm một bệnh mới, chỉ để thấy hôm sau nó hoàn toàn biến mất và thay bằng một bệnh khác. Dường như tất cả bệnh tật trên thế giới đều có chỗ cư trú trong xương thịt của ngài. Suốt 2 tháng liền, ngài không dùng được thực phẩm cứng. Cuối cùng bác sĩ cũng hết hy vọng, nghĩ ngài không thể nào sống được nữa, nên các bác sĩ định rút ra tất cả máy móc duy trì sự sống của ngài. Nhưng ngài bảo không, tôi sẽ sống cứ để vậy. Và ngài vẫn sống, làm cho các bác sĩ kinh ngạc. Ngài lại có vẻ hoàn toàn thoải mái trong hoàn cảnh của ngài, cười pha trò, làm như ngài vui mừng trước mọi sự mà cơ thể ngài chịu đựng. Khi ấy tôi nghĩ với niềm tin sáng suốt nhất, ngài đã chịu tất cả sự cắt xẻ ấy, chịu mọi xuất hiện của các chứng bệnh trên cơ thể ngài, chịu nhịn đói bằng một cách hoàn toàn cố ý tự nguyện. Rõ ràng ngài đang cố chịu những bệnh tật để giúp giảm thiểu những khổ chiến tranh, đói khát, tật bệnh sắp tới, để tránh nỗi thống khổ kinh hoàng cho nhân loại trong thời đại đen tối này. Đối với những người có mặt hôm ấy, cái chết của ngài là một cảm hứng khó quên. Nó chứng tỏ một cách sâu xa hiệu lực của pháp và cái sự kiện đạt giác ngộ vì người khác là chuyện có thật. Bây giờ tôi tin chắc một điều: không ai ở đời cần phải chết trong ân hận cay đắng cả. Không một đau khổ nào, dù kinh hãi tới đâu, là vô nghĩa, nếu sự đau khổ ấy được hiến dâng để giảm thiểu khổ đau của người khác. Trước mắt chúng ta có những tấm gương cao cả là những bậc thầy tối thượng với tâm đại bi, đã sống và chết với pháp tu chịu thai, đem vào đau khổ của tất cả hữu tình khi thở vào và chan hòa cho nhân loại sự lành mạnh, khỏi bệnh khi thở ra, trọn đời như thế, cho đến khi hơi thở cuối cùng. Lòng đại bi các ngài mãnh liệt, bao la tới nỗi vào lúc chết, nó mang các ngài tái sinh vào ngay cõi Phật. thế giới và kinh nghiệm của chúng ta về nhân sinh sẽ được chuyển hóa xiết bao. Nếu mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời và lúc chết có thể đọc lời nguyện Santi Deva và các bậc thầy của tâm đại bi. Với những người bơ vơ, tôi xin làm người che chở. Với kẻ lữ hành, tôi xin làm người hướng đạo. Xin được là thuyền, là cầu, là lối qua cho người muốn đến bờ kia. Mong sao đau khổ của mọi sinh vật đều hoàn toàn chấm dứt. Mong cho tôi được là y sĩ, là dược liệu, là người điều diễn mọi bệnh nhân cho đến khi mọi người đều được chữa khỏi. Như hư không, như đất và bốn đại chúng, mong rằng tôi luôn nâng đỡ sự sống của vô lượng sinh loại cho đến khi chúng chết vì đau đớn. Tôi vẫn là nguồn sống cho mọi cảnh giới chúng sanh đến tận cùng hư không ấy.